Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta tiếp tục chương trình về những người trong thành viên của ban hộ niệm sẽ làm gì. Và hôm qua thì chúng ta nói đến nửa cái phần thứ ba, và hôm nay xin nói tiếp. Khi có hữu sự thì người hộ niệm cần tích cực tham gia việc cứu độ và cần có cái tâm niệm là cảm ơn người bệnh, vì nhờ họ mà mình lập được công đức và tạo được cái nhân lành tịnh độ. Xin miễn hiếu kỳ tham gia vào ban hộ niệm. Ở bên Việt Nam thì người ta hộ niệm rất là tích cực, và nhờ cái tinh thần là người ta thấy được những người vãng sanh và người ta tha thiết cứu độ người vãng sanh. Cho nên có cái những cái bà cụ 77, 78 tuổi già lụm cụm như vậy, mà hầu hết là một tháng ít ra cũng 20 mấy đêm, từ đầu đêm cho đến cuối đêm như vậy, ngồi liên tục như vậy, tức là 10 mấy tiếng đồng hồ ngồi hoài như vậy mà niệm Phật, niệm không có nghỉ. Ở đây mà đi hộ niệm thường thường cũng 2 tiếng đồng hồ là người ta thấy cả. Còn ở Việt Nam có những bà cụ mà tôi cũng thường hay khuyên mấy bà cụ là nên cố gắng thay ca thay phiên để mà hộ niệm, nhưng mà các vị đó họ mê niệm Phật quá, cứ ngồi không có ghế có bàn gì hết, có nhiều khi có ghế cũng không, cứ ngồi dưới đất như vậy mà niệm liên tục từ đầu đêm cho đến cuối đêm như vậy, sáng ra rồi mới về. Về xong rồi nhiều khi trong ngày đó là trở lại đi hộ niệm nữa, cái phiên khác nữa chạy đó, mà từ ngày này qua ngày khác, lạ lắm. Khi mà quý vị đưa những cái băng hộ niệm, nhất là ở Sài Gòn, tôi được quen nhiều Sài Gòn, chỉ những bà cụ đó cho quý vị coi, hay lắm. Tại sao họ có cái năng lực mà bất khả tư nghị mà chính mình không có khả năng? Xin thưa với chư vị là khi mà mình thành tâm, mình đi hộ niệm cho người ta, thì chính gọi là Phật lực gia trì cho những người đó. Người ta có cái năng lực lạ lùng lắm, từ đầu đêm cho cuối đêm không bao giờ ngủ mà niệm suốt như vậy, bất kể như là không có biểu giờ bắt đi ra nghỉ thì không, tôi muốn ngồi niệm tiếp, lạ lùng lắm. Có những người mà họ bệnh cái bệnh gọi là lao phổi đó, ung thư phổi đó, là những bệnh mà bị truyền nhiễm, nhưng mà các vị đó cũng không sợ luôn. Còn nếu mà nhiễm thì thôi tôi đi về tại phường luôn, họ cũng sẽ không sợ. Thế mà họ niệm từ năm này qua năm nọ, họ cứu không biết bao nhiêu người bản sanh tây phương cực lạc. Thì đây chính là ta có cái tâm hồn cảm ơn cái người bệnh, tại vì nhờ cái người bệnh đó mà người ta lập được những công phu đó. Trước đây không bao giờ có hiện tượng đó đâu, không bao giờ mà có thể mình nói là đi hộ niệm mà từ đầu đêm tới cuối đêm. Mà tại vì có nhiều khi đầu đêm thì người ta hộ niệm với nhóm này, rồi nửa đêm họ đi hộ niệm nhóm kia, rồi sáng hộ niệm nhóm khác nữa. Có nhiều khi một đêm như vậy họ đi thứ ba trường hợp như vậy, gọi là chạy xô đó. Mà hộ niệm không bao giờ biết mệt nghe. Khi mà mình nhìn thấy những cái hình ảnh đó mà thấy cảm động vô cùng. Sở dĩ mà họ phát tâm lớn như vậy là thực ra là họ thấy được cái hiện tượng bản thân không có gì hết trơn. Họ thấy rõ rệt là hộ niệm nó đưa đến những kết quả bất khả tư nghị, không tưởng tượng được. Và khi mà cái tín tâm nó lên như vậy, tự nhiên bao nhiêu cái mệt mỏi nó biến động mất hết. Tôi ví dụ như chị Diệu Thường, mình hiểu đấy mà chị Diệu Thường mà chị khai thì giống như nước mà nước trên thác chảy xuống rồi, liên tục nó không cần nghĩ, tại vì nó riết nó quen cái mồm những đó mà chị đã bị lanh lắm. Khi chính ví dụ như ông cụ nhà tôi mà mỗi lần mà chị Diệu Thường tới thì chị lên chị khai thì trong ông cụ đi, tức là chị vui không có gì cho nên nó chặt, mà ông cụ nhà tôi thì ông thích lắm. Mỗi lần mà chị tới nói là Diệu nấu tới rồi đó hả, thường thường anh chị lên hỏi ông cụ có biết con không, nó biết ai là Diệu Nẩu, tức là ông cụ cũng giỡn vậy đó, là chị cứ chọc cho ông cụ cười giỡn. ông giỡn tới giờ phút cuối cùng. Ở đây mình rất là khó tìm những trường hợp đó, là tại vì trước khi mình đi hộ niệm cứ nghĩ là ngày mai mình còn phải đi làm, thì nói những người đi làm thì người ta phải về đi làm, đúng rồi, có những người ngày mai không đi làm nhưng mà mới hộ niệm có một tiếng đồng hồ coi đồng hồ rồi, rồi 1 tiếng rưỡi coi đồng hồ nữa. Khi mà hộ niệm mà nhắc đồng hồ lên coi rồi cái thôi chịu thua, mình thấy cho nó đến từng phút từng phút, thời gian nó lâu quá, mà trong khi nhiếp tâm lại niệm Phật, quyết là cứu độ người đó, tự nhiên cái thời gian nó trôi qua hồi nào cũng hay. Cho nên ở đây có câu là cố gắng mình tích cực đi tham gia. Nửa đêm gà gáy 4 giờ, 3 giờ, 2 giờ, bất cứ lúc nào có người là chúng ta xung phong nhào vô hồ niệm. Khi mà mình tiễn đưa một người bản thân về Tây Phương, xin thưa chưa vậy, 3 ngày sau mình nó ăn cơm cũng thấy khỏe nữa, thực sự là lạ lùng. Có nhiều cái trường hợp mà khi mà mình đi hộ niệm tắt tiếng luôn, khang tiếng, ra đưa ngoài uống nước thì khang tiếng nó không được, mà vô ngồi trước người bệnh đó lấy Phật rồi đàng hoàng rồi, tự nhiên mình niệm khoảng 2-3 phút sau là tự nhiên hơi mình nó ra liền, mình niệm ao 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 liền. Và chính tôi cũng có những kinh nghiệm đó, cho nên rõ rệt là khi cái tâm mình thành thì A Di Đà giá trị cho mình, và nhất là những cái khung cảnh bên cạnh người bệnh đó, chư Thiên Long hộ Pháp, chư Bồ Tát hào quang Phật đang phố chiếu tại đó mà mình không hay. Mà thực sự là có những người, người ta thấy được quang minh của Phật, thực sự là bất khả tư nghị. Cho nên xin chư vị cố gắng hết mức để mà cứu người, mà thực ra là cứu người chính là cứu ta cho không đâu hết. Nếu mà chúng ta cứ lo hay lo dối, rồi lo tìm cái phương thức này tìm phức nào mà quên cái phương pháp hộ niệm đi, là cả một sự thiếu sót vô cùng đau đớn. Tại vì tôi biết chắc chắn không có hộ niệm trên đời này mà tìm một người mà coi như an nhiên tự tại mà đi về với Phật, thực sự là có, dù có tín có nguyện có hành. Vì đó rồi tín nguyện hành là cái phần của mình, nhưng mà nghiệp chướng là phần của nghiệp chướng, oan gia trái chủ chướng là phần còn nhà trai chủ chú, vẫn còn những người bên cạnh mình để hỗ trợ giúp đỡ cho mình vượt qua những ách nạn đó. Quý vị biết là các chư tổ, các ngài tu hành rất là tinh tấn, phải năng lực các ngài rất là cao, mà sau cùng rồi thường thường trong tình độ tông các ngài cũng chuẩn bị hồ niệm vô cùng là cẩn trọng. Ngài Lý Bình Nam như là trong độ ngài ngài đi thuyết kinh giảng đạo gì mà như là khách phát trơn mà là thầy của Hòa Thượng nên không nữa, nhưng mà khi mà ngài ra đi thường thường hàng ngày như vậy có 500-600 người tới hồ niệm cho ngài. Quý vị biết cái phúc báo này không phải là đơn giản, mà nhờ cái đó mà phải an toàn, chứ không mình đừng bao giờ nghĩ rằng là tính hành nguyện như vậy là đủ. Không đủ đâu, sở dĩ không đủ là tại vì chính là cái nghiệp chướng chúng ta nó vẫn còn hiển hiện, chính là oan gia trái chủ vẫn còn hiển hiện sát bên ta để mà tìm cách ngăn chặn lại. Cho nên khi mà có những ba hội thường thường họ hỗ trợ cho cái con đường đó, và chúng ta an nhiên tự tại để mà bản sanh. Cho nên mong tất cả chư vị nhân nào qua đó chúng ta cố gắng tích cực đi hộ niệm, và hộ niệm cho người ta mà thành công hay không là chính, chúng ta cố gắng loan truyền cái phương pháp hộ niệm này ra để cho những người mập mờ vấn đề hộ niệm biết rõ ràng, là chuẩn bị khi mà yếu yếu rồi là phải kêu liền, và nhất là những cái giây phút này cố gắng là tham gia cộng tu với nhau để hàng ngày chúng ta nghe nói về hộ niệm, thâm nhập cái phương pháp hộ niệm, nắm được vững những nguyên tắc đi về Tây Phương, thì lúc đó tâm tâm tương ứng chắc chắn chúng ta có cảm ứng mạnh, thì tự nhiên Phật hiện ứng liền, gọi là hiến cảm hiến ứng. Còn bây giờ chúng ta không có sự hiến cảm, tức là cứ tu à, tu vậy là tốt rồi, tu như vậy là được rồi, cho nên chúng ta giải đãi không có sự cảm, nghĩa là không có sự cầu, cho nên Phật không ứng được. Đó là hiến cảm hiến ứng, có sự thành tâm cầu nguyện thoát lại chân thành thì tự nhiên A Di Đà Phật phóng quang tới ứng hiện ra để mà cứu độ chúng ta. Hay lắm quý vị ơi. Bây giờ tiến tới câu thứ năm là mọi người đều nên học tập cách khai thị hướng dẫn bệnh nhân hóa giải oan gia trái chủ. Chúng ta sẽ khai thác rất nhiều về cái vấn đề mà khai thị, là cái cách khai thị cho cái người bệnh nó vô cùng quan trọng. Nếu mà chúng ta sợ ý, thì hầu hết là từ cái chỗ này mà làm cho người ta mất phòng phản sinh. Đây là cái đề tài rất là lớn nổi, khai thị này không? Cái khai thị ở cái chỗ này không có nghĩa là gián pháp cho cái người bệnh, mà phải có một cái tâm lý hết sức là tốt, rồi phải có cái nhạy bén nhận xét để chỉ coi cái người bệnh đó kẹt cái chỗ nào mà mình gỡ người ta ra. Ví dụ như cái người đó là cái người sợ chết, thì chúng ta nắm vững cái yếu tố sợ chết đó, làm sao cho cái người đó đừng có sợ chết. Tại vì nếu mà một người đó mà sợ chết như vậy nữa, bây giờ có hộ niệm gì hộ niệm người ta cũng bị chết. Cho nên kỳ lắm, sợ chết thì phải bị chết, mà không sợ chết thì không còn chết nữa, người ta an nhiên tự tại đi về Tây Phương. Thí dụ cái người đó lúc nào cũng nhớ mấy đứa con ở xa chưa về, làm tìm mọi cách làm sao mình gỡ cho được cái mối này để cho người ta ra đi. Nếu mà mình cứ nói là bác cứ về Tây Phương đi nha, bác quyết tâm niệm Phật đi về Tây Phương đi, mà mình không nhắc gì tới cái chuyện mà đứa con họ, mà trong khi thực ra cái tâm của họ là cứ nhớ đứa con đó, cứ cầu nguyện làm sao cho tôi gặp đứa con một chút, thì cái tâm nó cứ dính vào đó, cái thôi chịu thua, không cách nào mà thấy vãng sanh Tây Phương được. Cho nên muốn vãng sanh về Tây Phương, tập buông xả tối đa nhất định. Tại vì con cái cháu chiếc gia đình cho con gì không oan, con trái không trái, con nợ không nợ, không nợ. Nó đến trong cái đời này rồi, sau khi buông cái đời này ra thì mạnh ai lấy đi cho không có cái cơ hội gặp lại đâu. Rõ ràng nếu mà biết cái tập này thôi rõ ràng như vậy. Cho nên muốn thương con thương cái, thì chúng ta thương đứa con trong đời này, chúng ta phải thương luôn hàng triệu hàng tỷ hàng vô lượng vô biên đứa con trong nhiều đời những kiếp khác. Tại vì những đứa con đó có thể nó là ông nội ta rồi, mà cũng có thể nó đọa đầy trong một cái cảnh giới nào rất là tối tăm. Có những người thương vợ lắm, lúc nào cũng cầm tay vợ hết. Lúc mà cuối cùng rồi mà cứ cầm tay vợ, anh em là nhất định không thích nào có thể vãng sinh Tây Phương được. Chứng tỏ là kỳ mới hôm trước cả đây nói chuyện 2 tuần 3 tuần gì, có một người mà ba hồi niệm đó theo dõi hồi niệm liên tục trong vòng 2 tháng, là biết cái công phúc công sức của người ta như thế nào. Mà vì gia đình không chịu nghe lời ba hồi niệm, cứ đế cái anh bồ 26 tuổi, cứ đem bồ tới cầm tay năn nỉ rồi má bút mày đó, rồi cứ rồi cái chia xét nỗi tình yêu gì đó, sau cùng mất phần vào tranh đồ. Thì xin thưa mình biết khai thị cho người ta thì biết khai thị cho chính mình. Cái điểm quan trọng nhất là gì? Quyết lòng buông xả, nhất định cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đừng có để những cái, có nhiều người khi mà tới đạo tràng niệm Phật mà còn lo tìm cái sách này sách nọ, tìm cái pháp này pháp nọ, coi cái này của nọ, những người đó rất khó vãng sanh. Tại vì hòa thượng đã nói rõ rệt mà. Nhiều khi mình thấy cái này hay quá, mình tới mình coi một chút, ngài nói coi một chút vì nó hay quá cho nên diễn cái hay đó vô trong cái tâm mình, vì hay quá tới hay quá cho nên tham vô đó, vì tham cho nên bỏ không được. Ngài nói pháp Phật mà tham đi về Tây Phương cũng được luôn. Tại vì thực ra là sao? Pháp Phật là để cứu độ chúng sanh. Cứu gì? Cứu bệnh của chúng sanh. Ta không có cái bệnh đó, ngài giải cái bệnh cá giải của người khác, mình lại coi cái bệnh đó, vô tình cứ đem thuốc của cái bệnh khác mà đem về uống, thôi chịu thua. Cho nên muốn biết mà vững vàng đi về Tây Phương, không có cái gì khác hết là cứ trì giữ một câu A Di Đà Phật cho thật là vững vàng nha, thanh tâm tin tưởng nghe quý vị rồi nguyện vãng sanh Tây Phương. Cho nên khi mà mình đi hộ niệm, ví dụ có một vị nào kêu mình tới hộ niệm mà biết ông là suốt ngày ông cứ niệm Phật chú ơi, ông không làm được. Được nghe nói như vậy là mình nắm vững khoảng chừng 70% là ông đã vãng sanh rồi. Rồi gì nữa? Trời, ông tha thiết vãng sanh lắm anh ơi. Anh không còn gì nữa. Trời, nhiều khi tôi nói thư mà con cái nó biết gì ông không muốn coi nữa. Cứ một lần ông niệm Phật, bao đó tăng thêm trọng 20% nữa là 90%. Rồi sao nữa? Ông nói là nhất định kỳ này ông đi về Tây Phương. Đến mà tôi mà tới gần bên mà chặt phá ông cũng la nữa. Tôi vợ ông la nữa. Bao đó chặt thêm bao cho ông 5% nữa là 95% là người đó vãng sanh. Còn người đó, trời, ông nói lý luận dữ lắm, pháp nào cũng nghe hết trơn á, bảo đảm từ đi 20% liền. Ông này ông thường hay làm thơ làm văn lắm, làm trừ chống đi 50% nữa còn 20% bản thân thôi. Làm sao mà 20% mà đang còn 80% không được bản thân, làm sao ông vượt qua được? Thực sự nó là như vậy. Biết được những cái đạo lý này, xin chư vị cố gắng quyết lòng buông xả tối đa. Tôi nói thiệt, tất cả Phật pháp nó nằm trong câu A Di Đà Phật. Thanh tâm niệm câu A Di Đà Phật đi, người nào thành tâm niệm 6 tháng rồi, khi mà người ta gặp cái gì người ta cũng có thể thấy rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch, chứ không cần là mù mờ nữa. Tôi không phải là người ngộ gì mà bây giờ tôi đi khắp nơi tôi biết một câu A Di Đà Phật. Tới một cái đạo tràng người ta tu thiền, ta kêu tôi nói chuyện, tôi xin lỗi trước, tôi không biết gì thiền hết, tôi chỉ biết câu A Di Đà Phật. Tôi nói thẳng thắn luôn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta có đường đi vững vàng rồi, chúng ta không còn nữa. Người nào khen thì nói tiếp một vài câu, người ta không hỏi đuổi mình ra, đuổi mình ra mình A Di Đà Phật buông thẳng hai tay ra đi, an nhiên tự tại, mắc mớ gì đâu. Tùy duyên tiêu tốt nghiệp, thiết mạng tạo tăng ương, nguyện mong cho chư vị gặp được những cái cơ hội vãng sanh về Tây Phương. Nhất định chúng ta phải bám chặt thoát chặt để mà cùng nhau về Tây Phương hội tụ trên đó thành A Di Đà Bồ Tát, A Di Đà Phật.